Đây là chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện nguyện ICAN thực hiện nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình được thực hiện với sự đóng góp tài trợ của Hội First Five Santa Clara County.
Thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên, xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả. Lời đầu tiên, Quyên xin chân thành kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần thật vui, thật hạnh phúc bên gia đình, bên thời tiết thật là đẹp của California của chúng ta. Và cũng xin được nhắc quý vị là xin quý vị giúp cho ICAN một tay trong việc tìm hiểu nhu cầu của gia đình quý vị, của cộng đồng Việt Nam của chúng ta để ICAN có thể tiếp tục phục vụ quý vị một cách hữu hiệu hơn. Thưa, sắp tới đây, Hội đồng Quản trị của ICAN sẽ định hướng cho những hoạt động của ICAN trong 3 năm tới. Chúng tôi rất mong sẽ thông hiểu được thêm nhu cầu của cộng đồng và đặc biệt là của gia đình quý vị. Và cũng rất mong là được nghe những lời đóng góp ý kiến của quý vị về những chương trình hiện tại của ICAN cũng như là những chương trình mà quý vị muốn thấy ICAN làm để phục vụ cho quý vị. Thì cuối tuần này và tuần tới chúng tôi có đăng báo trên báo Việt Tribune mẫu survey, mẫu thăm dò ý kiến của, xin quý vị vui lòng tìm đọc báo Việt Tribune và trả lời những câu hỏi trên bảng nhu cầu đó, bảng thăm dò đó để và gửi về cho ICAN để chúng tôi có dữ liệu mà làm việc với county và city và cũng như là để trình bày cho hội đồng quản trị của ICAN. Xin quý vị vui lòng điền bản survey và gửi về cho ICAN trước ngày 11 tháng 4. Trong thời gian qua, nhiều quý vị cho biết là rất thích những chương trình của ICAN. Vậy thì hôm nay, Quyên xin quý vị giúp ICAN trong việc xác định rõ nhu cầu của quý vị. Quý vị thích chương trình nào thì mình nói mình thích chương trình đó và mình muốn thấy chương trình nào thì mình nói mình muốn thấy chương trình đó. Trong số tất cả những quý vị trả lời trước ngày 11 tháng 4, chúng tôi sẽ rút thăm và chọn ra 10 người may mắn và mỗi người sẽ được tặng gift card là 20 đồng. Quý vị thông cảm cho là tài chính của ICAN eo hẹp cho nên không thể có nhiều quà hơn mà cũng không có thể có món quà lớn hơn để tặng cho quý vị. Nhưng mà Quyên biết là quý vị đến với ICAN vì lòng tin yêu và tin tưởng chứ không phải vì cái món quà 10 đồng hay là 20 đồng. Cho nên Quyên xin rất là cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. Quyên cũng xin được thưa rõ là mọi thông tin mà quý vị cho ICAN sẽ hoàn toàn được bảo mật. Khi quý vị gửi lá thư về, gửi bản survey về đó, thì chúng tôi sẽ tách ra bên ngoài bao thư quý vị để địa chỉ đàng hoàng. Nhưng mà bên trong trên cái tờ survey xin quý vị đừng để tên hay địa chỉ gì hết. Chúng tôi khi về chúng tôi sẽ tách ra và bản survey thì đi theo bản survey và cái bì thư thì để riêng qua một bên. Và chúng tôi sẽ bốc thăm dựa trên những cái bì thư mà mình nhận được. Cho nên trên survey của quý vị nói cái gì chúng tôi không hề biết quý vị là ai. Cũng xin được thông báo với quý vị là vào ngày 25 tháng 4 sắp tới đây sẽ có một ngày hội thảo dành cho các gia đình có người thân lớn tuổi với nhiều chủ đề thuyết trình về việc trợ giúp chăm sóc sức khỏe, nguồn lực nào giúp cho các gia đình từ các tổ chức địa phương, có giải lao và ăn trưa cho người tham dự thứ Bảy 25 tháng 4 năm 2015, 9 giờ sáng đến 12 giờ 30 chiều tại Thư viện Tolley, chương trình hoàn toàn miễn phí. Xin ở đây họ nói là ghi danh thì quý vị sẽ phải vào mạng VietnameseCaregiver@eventbrite.com. Quý vị nào không biết, không nghe rõ thì xin quý vị gọi về cho ICAN đi. Chúng tôi sẽ đọc lại cho quý vị. 408, ICAN là 408-509-8025, 509-8025. Và thưa quý vị, sắp tới đây, bắt đầu ngày 18 tháng 4, ICAN sẽ tiếp tục, sẽ lại mở một khóa hội thảo phụ huynh giúp con vào đời dành cho phụ huynh có con em từ 10 cho đến 17 tuổi. với các chủ đề tìm hiểu sự phát triển tâm sinh lý của lứa tuổi dậy thì, cách nói chuyện với con, phương pháp kỷ luật và khen thưởng, quản lý thời gian, giúp con học tốt ở trường, chuẩn bị lên đại học và đặc biệt là sẽ có đề tài về dinh dưỡng do cô Quỳnh Như thực hiện. Hôm nay, trong chương trình hôm nay, chúng ta có buổi nói chuyện định kỳ với cô Quỳnh Như về đề tài là đường, các loại đường, đường hóa học, v.v. Và Quyên xin nhắc quý vị, nếu quý vị yêu thích những buổi nói chuyện của cô Quỳnh Như, quý vị phải nên đến ghi danh tham dự cái khóa hội thảo đó. Vì cô Quỳnh Như sẽ nói về vấn đề dinh dưỡng trong một buổi và những buổi kia cô Quỳnh Như cũng sẽ có mặt. Nhưng mà với tư cách là người quản lý cái chương trình đó, mọi chi tiết xin quý vị liên lạc về ICANN 408-509-8025, 509-8025. Chương trình sẽ kéo dài 4 tuần mỗi thứ Bảy từ 10 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ rưỡi trưa tại Thư viện Seven Trees. Và bây giờ xin kính mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện với cô Quỳnh Như về đề tài dinh dưỡng và chủ đề của chúng ta hôm nay là đường. Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình. Dạ vâng, kính thưa quý vị, mới đó mà một tháng đã trôi qua, hôm nay chúng ta vòng trở lại với buổi nói chuyện định kỳ với cô Quỳnh Như về đề tài dinh dưỡng. Quỳnh xin chào Quỳnh Như ạ.
Vâng, chào chị Quyên ạ, chào quý vị thính giả đang nghe đài ạ.
Dạ thưa, thì Quyên được biết là hôm tháng rồi đó là đề tài mà nói về đường thì được rất là nhiều người, nhiều bà con hưởng ứng phải không ạ?
Dạ.
Nhiều bà con rất là thích cái vấn đề đó, tại vì lần trước mình nói là sao ngọt như đường cát, mát như đường phèn.
Dạ.
Và còn đường hóa học, đường này đường kia nữa phải không ạ?
Dạ.
thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cái đề tài đường.
Dạ.
Thì Quyên xin mời cô Quỳnh Như tiếp là lần trước mình nói, có thể vắn tắt nói lần trước mình nói về cái gì và lần này chúng ta nói về cái gì, mời cô Quỳnh Như.
Dạ vâng, thì tôi cũng nói lại sơ qua một chút là cái lần trước thì tôi nói về đường thì nhiều bà con thì thấy là cũng thú vị, tại vì mình áp dụng được trong cuộc sống, và đường là những cái một trong những cái nguyên liệu thành phần mà trong đồ ăn có rất là phổ biến. Và ai cũng chú ý hết, tại vì bây giờ bị béo phì với tiểu đường cũng nhiều. Và cho nên cái đó là mọi người cũng dễ áp dụng lắm. Thì tôi cũng xin nói lại sơ qua là lần trước thì tôi có nói là tuy rằng đường không có tạo ra nhiều calories, tức là tạo ra nhiều năng lượng như chất béo, nhưng mà nó cũng là một trong những nguyên nhân khá là quan trọng gây nên những cái bệnh về rối loạn chuyển hóa, tức là Mỹ nó gọi là metabolic syndrome. Thì rối loạn chuyển hóa nó bao gồm không hẳn lúc nào cũng phải béo phì hay là mắc bệnh tiểu đường, mà nó có những cái vấn đề là cao mỡ này, hay là cao huyết áp này, rồi những cái bệnh về tim mạch. Và đấy, thì cũng có thể là một trong những nguyên nhân do cái chế độ ăn uống mà nó có nhiều cái thành phần đường. Thì một cái đường mà quan trọng là high fructose corn syrup, lần trước tôi có nói là gây những cái hội chứng mà rối loạn chuyển hóa, mà nó cái con đường chuyển hóa của nó tương tự như là mình uống rượu ấy. Cái đường này nó nằm trong các thành phần, các sản phẩm mà thức ăn mà đóng hộp, chế biến sẵn, đóng hộp nhiều, thì nó dần gần giống như rượu ở chỗ là khi mà nó vào gan, mình nói sơ qua là khi nó vào gan thì nó cái calories đấy nó không đi vào cơ bắp để cho giúp cho cơ thể mình hoạt động, mà nó lại nằm lại ở gan, và chỉ có gan mới chuyển hóa được nó mà thôi.
Và nó tạo thành mỡ.
Và nó tạo thành mỡ ở trong gan.
À.
Cho nên là khi mà chụp lên cái hình ảnh thì mình thấy là cái lá gan ấy xung quanh bám đầy mỡ.
Mà cái tình trạng mà số lượng người châu Á và đặc biệt là người Việt Nam mình mà có cái conditions mà gan có mỡ là có nhiều hay không?
Dạ nhiều ạ.
À.
Mình không bị cái tình trạng béo phì hay thừa cân như người Mỹ. Nhiều. Tức là cái tỷ lệ của mình không nhiều, béo phì thừa cân không bị nhiều, nhưng mà cái rối loạn chuyển hóa của mình rất là nhiều. Tức là cái tỷ lệ mà bị tiểu đường này, rồi cao huyết áp này, tức là các bệnh về rối loạn chuyển hóa.
Tức là cái người mà béo phì mà cơ bắp đồ nó mập lên á,
vâng,
là cái người đó là cái lượng đường mà nó đi ra ngoài cơ bắp.
Không ạ, béo phì tức là mình nhìn thấy rõ là cái lượng chất béo. Nó có những cái khối chất béo mà nó nằm ở dưới da. Thì mình nhìn thấy rõ ngay
đó. Thì bởi vậy ý Quỳnh đang suy nghĩ là như Quỳnh Như nói đó, là đối với người Âu Mỹ á, thì cái đường mà extra đường á, nó thường nó đi ra ngoài, nó đi ra nằm dưới da thì mình thấy nó béo dễ. Còn đối với người châu Á mình và nhất là người Việt Nam, có thể nó nằm ở trong gan, thành ra ở bên ngoài mình nhìn vẫn là ốm yếu, vẫn là không thấy mập
không thấy béo phì, nhưng mà thật ra là có bệnh.
Đúng ạ, hoặc là nó vào trong máu.
Ok.
Cho nên là cái mỡ máu nó cao, cholesterol máu cao, hoặc là
đường ở trong máu cao,
đường ở trong máu cao, rồi lipid máu cao. Tức là cái chất béo trong máu cao, và nó bám xung quanh tim, thận, gan. Là những cái cơ quan mà mỡ nó dễ bám vào. Đặc biệt là gan là trước tiên. Vâng. Thì khi mà nó bám vào đấy rồi thì cái đấy là do cái cấu tạo của cơ thể nữa. Cái thể trạng, cái tình trạng cơ thể nữa. Thì người Âu Mỹ thì nó có một cái lợi thế hơn mình là họ cao. Cái chiều cao họ cao, cho nên tuy rằng cái khối lượng chất béo, khối lượng mỡ trong người họ rất là nhiều, nhưng nó lại phân bố đều khắp trên cơ thể. Nhưng mà người châu Á mình tại vì thấp lùn, cho nên khi mà tích mỡ ấy, thì nó tích ở cái vùng giữa, tức là tích ở trong các cơ quan nội tạng và quanh vùng bụng. Nó bị cái nguy cơ đó, mà cái đó thì nguy cơ cao hơn. Cho nên tuy rằng mình nhìn thấy là mình nhỏ con, mình không có vấn đề gì, mình không có bị quá béo, nhưng mà những cái bệnh tật của mình thì bằng hoặc thậm chí cao hơn họ.
Thành ra nói cái câu là người châu Á không có nguy cơ béo phì, không hẳn là đúng. Phải không? Tại vì cái cách mà nó thể, cái vấn đề nó thể hiện ra, nó manifest, cái cách mà mình nhìn thấy được á, nó không phải nằm ở trên, không phải là lớp mỡ nằm dưới da, mà nó nằm ở lớp mỡ đóng ở phía trong.
Đúng ạ. Cái vấn đề mà mình nhìn thấy bằng mắt thường ấy thì không rõ. Nhưng mà cái mà mình không nhìn thấy thì nó lại lớn hơn.
Như vậy thì hàng ngày, mình nói tóm tắt lại đi, hàng ngày như vậy là recommended, là người ta khuyên bảo là một người mình hàng ngày là tiêu thụ bao nhiêu lượng đường?
Vâng, thì họ về mặt gọi là chính thức đó, dựa theo những cái nghiên cứu khoa học đó, chính thức ấy, thì họ chỉ tính cái lượng đường ăn thêm mà thôi, bởi vì khó mà có thể xác định được cái lượng đường mà nó tự nhiên có sẵn trong cái đồ ăn, thức ăn. Đấy, ví dụ như là bát cơm mình ăn chẳng hạn, thì cái gạo đấy là nó có đường rồi. Nhưng mà người ta chỉ có thể tính được lượng đường thêm vào, đó là added sugar thôi. Thì added sugar thì người ta giới hạn là, ví dụ cho phụ nữ thì người ta giới hạn là 100 calories, tức là tương đương với cả 6 muỗng cà phê. Và đối với nam giới thì 150 calories là tương đương với 9 muỗng cà phê.
Xin lỗi, 6 muỗng cà phê tức là mình đi ra mình uống một ly cà phê sữa đá, một ly cà phê đen đá, bỏ vô là hết 3 muỗng đường rồi, đúng không?
Dạ, hoặc là mình uống một lon Coke là đã có 10 muỗng đường rồi. Tức là mình đã quá cái mức cho phép trong một ngày của mình rồi. Mà thường có phải uống một lon Coke là xong đâu. Lại làm thêm nước mía và ly chè nữa, và nên là tính cả ngày rồi thì mình dễ quá cái con số đấy lắm. Thế nhưng mà tính ra thì nói thật là cũng khó tính lắm. Cái đấy là chỉ về mặt lý thuyết thôi, chứ ai mà ngồi mà đếm xem là một ngày mình ăn bao nhiêu muỗng đường. Đúng không ạ? Mình khó lắm, nhất là khi mà mình đi chợ mình mua những cái thực phẩm mà họ đóng hộp sẵn, đóng gói sẵn. Thì làm sao mình biết được cái sản phẩm đó, mình chỉ có nếm thử, mình thấy cái này ngọt nhiều, cái kia ngọt ít thôi, chứ mình làm sao biết được là nhà sản xuất họ cho thêm bao nhiêu đường vào đấy. Bởi vì hiện nay chưa có cái luật là bắt nhà sản xuất phải ghi trên nhãn mác là bao nhiêu đường họ thêm vào, mà mới chỉ có cái luật bắt nhà sản xuất nói rằng là trên cái nhãn mác là có lượng đường là bao nhiêu grams, tổng lượng đường là bao nhiêu grams. Ở trong cái tổng lượng đường đấy nó có cả đường tự nhiên vốn có sẵn trong cái sản phẩm thức ăn đó, và đường họ thêm vào. Nhưng mà mình không biết được là lượng đường thêm vào là bao nhiêu. Ví dụ như là một chai nước cam đi, thì cái nước cam bình thường nó có sẵn đường tự nhiên trong đó. Đấy, ví dụ họ ghi là, tôi nói giả sử như là 24 grams đi, mình cứ giả sử là 24 grams trong một chai nhỏ nhỏ nước cam, thì 24 grams đó có thể là rất ít lượng đường tự nhiên, bởi vì họ có thể dùng cái cam nó chua quá. Thế và họ cho thêm rất nhiều đường thêm vào, thì cái added sugar nó có thể là rất là nhiều, lên đến 20 grams chẳng hạn, thì không ai công bố cái đó cho mình biết cả. Vì thế mình khó kiểm soát được cái lượng đường thêm vào. Nếu không có cái luật sắp tới mà rất nhiều nhà khoa học tôi thấy họ đề nghị là phải có cái luật ghi trên nhãn mác là cái nhà sản xuất đó bỏ thêm bao nhiêu đường vào đó nữa.
Tôi cũng Quyên thấy có một số những cái chai nước hay là chai nước ngọt đó, hay là chai nước juice, nó đề cái chữ là no sugar added nha, tức là không có thêm đường vào. Như vậy thì nó vẫn ngọt.
No sugar added nghĩa là đúng sao? Là họ không có thêm đường. Nhưng mà thứ nhất là cái chất tự nhiên nó có thể có, cho nên mình ăn mình vẫn thấy ngọt, nhưng mà đôi khi mình còn thấy nó ngọt hơn cả bình thường. Đúng vậy. Bình thường sản phẩm bình thường mình mua tự nhiên, trái cam trái quýt nó không thể ngọt được như thế. Nhưng mà rõ ràng là có ngọt hơn. Như vậy là thế nào? Thì nói thực ra là cái luật chính thức ấy, họ chỉ bắt những cái loại đường nhất định mà thôi, chứ không phải là bắt tất cả các loại đường. Có nghĩa rằng là cái đường mà họ bắt là như lần trước tôi nói là table sugar đấy, tức là loại đường sucrose, là cái loại đường mà theo luật là phải bắt cái nhà sản xuất ghi vào là bao nhiêu gram. Ngoài cái loại đường đấy ra, cho thêm những loại đường khác vào thì không cần phải ghi số grams. Cho nên cái cách mà mình đọc nhãn mác ấy trong thực phẩm ấy, thì mình nên đọc ngoài cái chỗ mà nutrition facts họ nói là bao nhiêu grams đường sugar, bao nhiêu grams ra, thì mình nên đọc tiếp cái chỗ ingredients. Ingredients là những cái thành phần họ bỏ vào thêm cái sản phẩm đó, thì mình nhìn xem là đường nó có nằm trong hai ba cái chất đầu tiên hay không. Cái ingredients á, là theo luật họ phải ghi những cái thành phần nào nhiều trước ít sau, theo thứ tự mà số lượng giảm dần đó. Cho nên khi mà mình nhìn cái ingredients thì cái khoảng độ hai ba cái chất đầu tiên là cái thành phần có mặt nhiều nhất trong sản phẩm. Thì nếu mà mình đọc mà mình thấy có đường ở trong hai ba cái thành phần đó đầu tiên đó, thì có nghĩa rằng là sản phẩm này họ cho thêm rất nhiều đường, nhưng mà theo luật họ không phải ghi số grams đường, cái loại đường đó trên nhãn mác. Có nghĩa là đường họ ghi trên nhãn mác, ví dụ tôi nói giả sử như 8 grams một cái hộp crackers hay là hộp cereal chẳng hạn, họ ghi là 8 grams, thì nhưng mà trên cái ingredients của họ có rất nhiều loại đường khác nữa, thì cái đường thực tế mà họ bỏ vào đấy không phải 8 grams mà là nhiều hơn.
Tức là 8 grams đó là một cái loại đường, là cái loại cao nhất và một trong những cái loại mà
loại phổ biến nhất,
phổ thông nhất đó là họ ghi thôi. Còn những cái loại mà nó lắc nhắc á, là họ không bị buộc phải ghi.
Đúng ạ. Thành không ra nhất thiết buộc phải ghi.
Dạ.
Vâng, thế cho nên là đôi khi cái lượng đường mình ăn vào nhiều hơn là cái 8 grams đó. Cho nên mình khi mà mình đọc nhãn mác, mình phải xem cái phần ingredients nữa, là trong hai ba cái chất đầu tiên nó có đường hay không. Và đường thì nó có nhiều dạng khác nhau, giữa cái tên khác nhau, nhưng mà thường cái đuôi của nó là OSE, tức là OSE đó, là maltose,
sucrose, glucose,
dextrose, hay là honey nữa, mật ong nữa, thì đấy, nó cũng là cái đường. Thì mình nên tránh những cái sản phẩm mà nó có cái thành phần đường trong hai ba cái chất đầu tiên.
Mà nãy cô Quỳnh Như nói là mình nhìn, thí dụ như bây giờ mình nói nôm na đi, mình nhìn cái số gram đường, thí dụ mình mua một chai nước juice, nước cam, thì nó nói trong chai này có mấy serving, tức là rót ra được 6 ly thí dụ vậy. Rồi nó nói là mỗi ly như vậy là có 24 grams đường. Thì như vậy là 24 grams đường đó là
một khoảng, serving
một thời là khoảng mấy muỗng cà phê?
Thường thì mình chia cho 4 là mình ra được số muỗng cà phê. Ví dụ 24 grams chia cho 4 thì mình được 6 muỗng cà phê. Là mình biết là hôm đấy, ngày hôm đó mình ăn 6 muỗng cà phê đường rồi. At least, ít nhất
là 6 muỗng.
Nếu
mà đó là mình đã pha, mình added, mình thêm
added,
vào đó.
Sugar.
Mình thấy rõ trước mặt mình đó.
Và.
Cái đó là một cái mà Quyên nghĩ là nhiều khi, thí dụ như mình đi ra tiệm mà mình uống một ly soda chanh. Thì họ bưng ra cái ly soda và họ bưng ra đường, và họ bưng trong đó có chanh, và họ bưng ra đường tự mình để vô.
Thì
lúc đó đó, lúc đó quý vị phụ huynh nghĩ lại xem, lúc đó mình bỏ 2 muỗng 3 muỗng là mình thấy ớn rồi. Phải không? Nhưng mà nếu mà mình mua một lon 7 up thì trong đó nó nhiều lắm. Đúng không? Nó nhiều, nó 5-6 muỗng hay là
và có thể lên đến chục muỗng ạ.
Đó. Thành ra cái đó là cái mà xưa giờ Quyên không bao giờ để ý tới. Quyên cứ nghĩ tới cái ngọt chỗ này nó cũng giống cái ngọt chỗ kia, nhưng mà thật sự không phải. Mình đâu có cho con mình mà cầm 10 muỗng đường bỏ vô trong cái ly uống bao giờ. Nhưng mà mình để cho nó uống cái lon 7 up là mình là cho mình cho nó uống 10 muỗng đường mà mình không hay.
Hay là ăn vài cái bánh cookie. Thì người ta tính là người Mỹ người ta tính là một đứa trẻ trung bình đó, mà ăn uống mà không có gọi là limit một cái gì cả, cho thoải mái đòi gì ăn ấy đó, thì trung bình là sau một thời gian, ví dụ một năm chẳng hạn, mà cho nó ăn uống thoải mái là cái số lượng đường cũng bằng cái khối cân nặng của nó. Cũng nếu mà thoải mái đó thì nó sẽ lên như vậy. Nhưng mà rất nhiều những cái nghiên cứu gần đây họ có về mặt khoa học ấy, họ có nói rằng là từ trước giờ mình vẫn chú ý vào cái chuyện là cấm uống rượu, cấm hút thuốc, đúng không ạ? Hạn chế rượu với thuốc thì nó rõ ràng là nó có hại rồi. Nhưng mà gần đây thì họ có nói rằng là thực ra nếu mà nói gọi là chi ly ra đó thì đường nó còn có hại hơn là uống rượu. Tại vì cái tác dụng của đường, nếu mà mình ăn nhiều đó, ăn nhiều hơn là nhu cầu cơ thể cần đó, thì nó cũng tạo thành mỡ trong gan, hay là cũng làm độc cho gan giống như là rượu. Nhưng mà nó còn bị một cái gọi là độc hơn rượu ở chỗ là khi mà rượu ấy, cái thành phần đường, rượu nó là đường, nó lên đường lên men, thì cái đường ở trong rượu ấy nó lại có tác động lên não, cho nên mình thấy nó ngay. Uống rượu xong là thường là thấy say hay lơ mơ, đúng không ạ? Thì nó bị ảnh hưởng thần kinh. Thế nhưng mà ảnh hưởng thần kinh thì đúng là không tốt, nhưng mà mình lại thấy được ngay và mình dừng lại được ngay. Tức là nếu mà mình có ý thức. Nhưng mà cái đường ấy thì nó không có tác dụng ngay để cho mình thấy. Nó là cái độc hại của nó mang tính chất là lâu dài. Và cả đường hay rượu đều nó giống nhau ở chỗ là nó đều có tác dụng gây nghiện. Nhưng mà cái nghiện của rượu thì như tôi nói lúc nãy vì ảnh hưởng thần kinh cho nên mình thấy ngay. Còn cái nghiện của đường thì nó rất là ngọt ngào, mình không thấy được ngay.
Thử hỏi mấy ông xem mấy ông nghiện cái ngọt của mấy bà như thế nào nha.
Đó, thì cho nên là các nhà khoa học nói rằng là thậm chí là đến bây giờ họ thấy rằng là đường nó còn có tác hại hơn uống rượu.
Quyên đang nghĩ tới cái câu mà người Mỹ họ có cái câu là bệnh tiểu đường á, nó là silent killer. Tức là nó giết người mà nó kêu bằng là thầm lặng, thì không phải là thầm lặng mà nó giống như là nó ở trong bóng tối mình không hề thấy. Mà giống như là nhiều năm nhiều tháng cho mình uống thuốc độc mà mình không hề hay. Đúng không? Thành ra cái đó là một cái mà Quyên nghĩ là về lâu về dài chúng ta phải xem lại. Và cái mà Quyên muốn cảnh báo cho mọi người đó là thật sự hồi xưa giờ Quyên biết là người Việt Nam mình rất ỷ y. Rất ỷ y và cho là người Việt Nam mình không có lo ngại gì về vấn đề mà béo phì hết. Hay là vấn đề đường thì nhiều người thấy, nhưng mà đó là về già thôi. Đối với con nít mình vẫn chưa chấp nhận là cái chế độ ăn uống của mình là quá nhiều đường cho con mình. Đó, Quyên thấy là như vậy. Nếu mà như vậy thì bây giờ cô Quyên như cho hỏi là đường hóa học thì sao? Đường hóa học là cái mà nhiều người bình thường mình đâu có biết được đâu.
Đúng không? Đường hóa học thì thực ra cũng có nhiều loại lắm, nhưng mà tôi chỉ tóm tắt cái bản chất của nó. Cái đường hóa học thì một số cái sản phẩm gần đây họ, tại vì họ đánh vào cái tâm lý của người tiêu dùng là sợ béo phì, sợ tiểu đường, không muốn cái gì nó ngọt quá. Và cũng có những người biết đọc cái số gram đường trên sản phẩm. Nhưng mà mình, con người mình đôi khi nó mâu thuẫn lắm ạ. Tức là mình muốn thì mình vẫn muốn ăn đồ ăn healthy, có vẻ như thế, nhưng mà cái khẩu vị của mình thì mình vẫn thích cái gì nó dễ ăn, nó ngọt, đúng không ạ? Thế cho nên cái nhà sản xuất họ nắm bắt được cái tâm lý đó, họ sử dụng đường hóa học. Tất nhiên một số sản phẩm nó cũng hơi đắt tiền một chút, thì họ sử dụng cái đường hóa học để họ cho vào và họ dán cái nhãn mác lên sản phẩm, họ nói là sugar free. Tức là tôi không có một chút đường nào. Tôi chẳng có đường nào cả, nhưng mà sản phẩm của tôi vẫn ngon, vẫn ngọt. Thì more likely, nhiều khả năng là họ cho cái đường hóa học vào. Bởi vì cái đường hóa học thì cái độ ngọt của nó rất là cao, chỉ cho vào một chút thôi thì là đã có ngọt lắm rồi.
Mà cái đường hóa học nó có thuộc lại những cái đường mà bị bắt buộc là phải thông báo ra không?
Trong cái ingredient list thì vẫn có. Vẫn có, tức là mình vẫn biết được. Là đường tự nhiên bao nhiêu và đường hóa học bao nhiêu. Nó có cái tên, nhưng mà nhiều tên lắm cho nên tôi không giới thiệu ở đây. Nhưng mà tôi đặc biệt là tôi đi siêu thị lần nào thấy các ông bà già nhặt cái sản phẩm đó. Hai ông bà già đi bảo với nhau này, mình ơi cái này là sugar free này, cái này không có đường này, mình ăn được này. Thì đó, thì khi mà xem kỹ hơn, quý vị xem kỹ hơn trên nhãn mác thì có thể họ ghi là một số cái tên mà cái chất hóa học. Thì đường hóa học về mặt bản chất của nó khác đường tự nhiên ở chỗ là đường hóa học thì mình gọi là hóa học, nhưng mà Mỹ thì nó gọi là artificial sweetener. Thì nó là, thực ra nó là chất tạo ngọt. Nó, cái thành phần của nó, cái đường của mình ăn vào nó tạo thành calories, tạo thành năng lượng, nhưng mà cái đường hóa học thì nó không tạo thành năng lượng. Đấy là cái lợi điểm mạnh nhất của đường hóa học. Và còn ăn vào thì vẫn cảm thấy ngọt, tức là nó đánh lừa cái lưỡi. Nhưng mà xuống đến bao tử, xuống đến thì nó không có cái chất gì để mà nó nó chuyển hóa để nó tạo thành 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 calories cho cơ thể cả.
Yeah.
Đó, thế chính vì thế cho nên là những cái sản phẩm mà nó gọi là dành cho thể thao đó, dành cho thể thao là nó không dùng cái đó, bởi vì nó không có cái calories gì.
Yeah.
Dành cho thể thao là người ta cần phải tạo calories ngay lập tức.
Yeah.
Sport drinks.
Yeah.
Thì cái đường hóa học đặc điểm của nó là như thế. Ừ. Cho nên cái tốt của nó, nó không tạo thành calories thì đương nhiên nó cũng không tạo thành mỡ. không tạo thành mỡ bám quanh gan. Thì đấy là cái lợi điểm của nó. Nó không làm tăng đường máu. Đấy. Và nó không ảnh hưởng đến việc tăng tiết insulin, cho nên nó không có ảnh hưởng đến đến tiểu đường, bởi vì nó không phải là đường, và trong máu nó không phải là đường, cho nên cái cơ thể khi mà nó nhận biết, ví dụ mình ăn no xong, cơ thể bình thường, tôi nói bình thường, mình ăn no xong một bữa ăn thì cái thức ăn được tiêu hóa chuyển thành cái dạng dễ hấp thu nhất là đường, và cái dễ hấp thu nhất là đường đó, các phân tử đường đó nó sẽ đi vào máu.
Yeah.
Đi vào máu đến một mức độ nào đó thì cơ thể báo động và tiết ra một chất hormone nó gọi là insulin. Insulin nó giống như cái anh lính gác cổng ấy, là nó ngăn không cho đường tiếp tục vào máu. Nó bắt những cái đường đã ở trong máu đi vào các tế bào, ở các cơ quan bộ phận để nó làm cho các hoạt động của mình. Đấy, ví dụ mình thở này, hay mình nói chuyện này, hay mình chạy này, nó tiêu hao năng lượng vào những chỗ đấy. Vì thế nó làm cho lượng đường trong máu không quá cao.
Ừ.
Đấy là một cơ thể khỏe mạnh bình thường. Thì cái đường hóa học ấy, vì nó không tạo thành đường trong máu cho nên không có calories, không có gì cả, cho nên không ảnh hưởng gì đến cái thằng hormone insulin cả.
Như vậy thì đường hóa học nó có hại cho sức khỏe ở chỗ nào?
Cái đường hóa học ấy, nó có một số cái tác dụng không hay lắm. Đã. Thì chủ yếu khuyến cáo cái đường hóa học, cái lợi điểm của nó như lúc nãy tôi nói, thì chủ yếu là dành cho những người mà đã bị tiểu đường hoặc là sắp bị tiểu đường, ngăn ngừa tiểu đường thì nó có cái tác dụng đấy. Nhưng mà bên cạnh đấy thì nó cũng có những cái tác, người ta gọi là những cái tác dụng phụ, side effect ấy, cũng không phải là gọi là mình ăn vào đến một cái mức độ nào đấy, hoặc là những người mà tùy thể trạng cơ thể, nhưng mà nói chung là nó rất dễ gây bị rối loạn tiêu hóa. Rối loạn tiêu hóa tức là mình ăn vào mình có thể đôi lúc có những trường hợp bị đau bụng, chướng bụng, hay là bị đầy hơi, hay là thậm chí đi tiêu chảy, nhất là những bé, những trẻ con.
Vâng,
thì nó dễ bị những cái vấn đề đấy. Nhưng mà đấy là cái trước mắt mình thấy thôi. Còn những cái về mặt lâu dài thì tôi đọc những cái nghiên cứu, có những cái nó chưa xác định được rõ ràng, bởi vì nó là chất hóa học. Mà một chất hóa học thì một cái nguy cơ lớn của nó là vấn đề ung thư. Ở đây tôi không khẳng định là nó sẽ gây ung thư, bởi vì mình chưa đủ cái bằng chứng khoa học. Và cái mức nói chung họ cho để vào thực phẩm là cái mức giới hạn cho phép, tức là gọi là an toàn. Gọi là an toàn. Nhưng mà an toàn đến đâu thì an toàn, khi mà mình ăn nhiều ấy thì nó sẽ tích lũy trong cơ thể. Và đến một mức độ nào đấy thì bởi vì khoa học chưa chứng minh được một cách rõ ràng hoàn toàn là chính xác nó gây ung thư đến mức độ nào. Cho nên mình cũng đề phòng cái đó. Vì biết đâu mình ăn bây giờ xong rồi 5 năm sau người ta phát hiện ra là nó bị ung thư thì cũng không hay.
Thì đó, cái đó mình không thể biết được, tại vì cái những cái khám phá khoa học có nhiều khi nó phải nhiều năm nhiều tháng.
Vâng.
Sau rồi nó có người tiêu dùng rồi nó mới làm research, nó mới làm nghiên cứu, nó mới thấy được.
Đúng ạ.
Thành ra cái Quân muốn hỏi là như thế này nha.
Vâng.
Hồi Quân mới qua Mỹ á thích uống nước ngọt ghê lắm. Thì mà mình á thì lúc đó cũng hơi bé béo. Thành ra đó là ông anh á, ông nói thôi mày uống diet đi. Diet Coke hay là diet Pepsi.
Vâng.
Thì Quyên uống một cái vô là Quyên ớn liền, nó kỳ lắm. Cái vị ngọt của nó kỳ lắm.
Vâng.
Thành ra từ đó về sau Quyên không uống nữa.
Vâng.
Nhưng mà cái mà Quyên muốn hỏi là có phải là cái đường hóa mà nó bỏ trong cái những cái nước mà diet đó là đường hóa học phải không?
Có ạ.
Có.
Nó vẫn tạo ngọt, nó chất tạo ngọt
đó.
Nhưng mà nó không có tạo calories.
Đó, thành ra nhiều người nó giới thiệu là ô uống cả một chai như thế này mà zero calories.
Đúng.
Thí dụ như vậy.
Đúng.
Nhưng mà những người mà uống những cái nước diet Coke, diet Pepsi, diet whatever thì về lâu về dài nó có tác hại.
Đúng ạ. Tại vì mình nhìn cái vấn đề nó phải là một cái bức tranh toàn cảnh. Nó mình đừng có hiểu một cách đơn giản, tức là ăn nhiều đường thì gây tiểu đường. Cái đấy là cái mà cái đấy có chứ không phải không, nhưng mà nó không phải đơn giản như vậy. nó còn kết hợp của rất nhiều những thứ khác, bởi vì người ta nghiên cứu là hai chia hai nhóm người, thì một người nhóm người là uống nước soda mà không phải diet, tức là có đường ở trong đấy, có đường tự nhiên ở trong đấy, và một nhóm người thì uống cái loại nước mà soda mà diet, tức là không có đường, không có calories gì hết. Nhưng khi mà xét về lâu về dài, vài năm sau quay trở lại thì thấy cái nhóm người, cái nguy cơ mà bị béo phì hay tiểu đường hay bệnh tim mạch của hai nhóm người là như nhau, không khác nhau. Cho nên cái nguyên nhân thực sự nó không phải nằm ở cái con số calories mà thôi, nó còn nằm ở rất nhiều thứ khác. Bởi vì khi người ta nghiên cứu ra, người ta thấy rằng là những người có thói quen uống nước soda đó uống nước ngọt nói chung, thì người ta lại kèm theo những cái thói quen khác nữa. Thứ nhất là bản thân cái soda đấy nó còn có những chất khác nữa, như tôi nói cái số trước, nó còn có muối này, hay là nó còn có caffeine này. Và nó còn có những hai nữa là nó lại kèm đi kèm theo, khi mà anh đã thói quen anh uống soda ấy thì anh lại có những cái thói quen không tốt khác, ví dụ như là hoặc là hút thuốc này, hoặc là lười tập thể dục này, hoặc là vì đã uống soda uống nước nhiều no bụng rồi cho nên không uống sữa nữa này, hay là ăn ít rau này, nó kèm theo tất cả những cái thứ khác nó nữa đó. Cho nên là người ta thấy nguy cơ của hai nhóm người đấy là như nhau. Cho nên không có nghĩa là mình bớt calories đi là mình sẽ không bị bệnh, không phải. Đấy chỉ là một phần thôi.
Thế thì bây giờ Quân hỏi mình như câu này nhé, là nếu mà mình lỡ mình ăn đường vào rồi, thì mình trong một ngày thí dụ như vậy, thì mình ăn nhiều bánh kẹo trong ngày đó, thì khi mà mình tập thể dục, thì mình có exercise, tức là mình có giải trừ được cái lượng calorie đó không?
Câu trả lời đó là vừa có vừa không ạ. Tức là thông thường nếu mình ăn cái lượng đường, tôi nói đường bình thường nhé, đường tự nhiên nhé, thì khi mình ăn vào trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng mà mình sử dụng ngay cái calories mà mình vừa ăn vào, thì nó sẽ không tích mỡ. Thì cái thức ăn mà mình ăn vào nó tiêu hóa ngay và nó đi vào cơ bắp mình ngay, nó tiêu hao đi. Cho nên là nếu mà quý vị chót lỡ ăn bánh ngọt hay là uống nước ngọt thì
phải mau
thì mình nên exercise trong vòng 1-2 tiếng, thì mình sẽ tiêu được cái calories dư thừa đó. Nếu nó là dư thừa thì cái đó là tốt. Nhưng mà nếu mà mình trong vòng một thời gian ngắn như vậy mà mình không exercise ngay thì nó sẽ là tích mỡ.
Tích mỡ trong người mình.
Trong người mình. Rồi khi mà exercise nó có thể lấy ra một ít để nó dùng, nhưng mà trước tiên nó không lấy ở chỗ mỡ đâu, mà nó lấy ở những cái đường trong máu trước. Đấy. Hai nữa là mình đừng có nghĩ một cách đơn giản là bây giờ tôi không muốn tăng cân, tôi không muốn bị béo phì, thì bây giờ tôi chót lỡ ăn cái bánh ngon quá thì tôi đi tập thể dục cái là hết. Không, không phải đơn giản như vậy. Bởi vì khi mà mình tập thể dục ấy, nó không có tác dụng, nếu mà chỉ nói tập thể dục đơn thuần, nó không có tác dụng làm giảm cân. Câu trả lời là không, không có tác dụng làm giảm cân. Nếu mình chỉ có dựa vào tập thể dục đơn thuần, bởi vì tập thể dục á, thì nếu mà mình tập lâu dài và tập tốt tập đều đặn, thì nó giúp cho mình, cái lợi ích nhất là nó giúp cho mình biến những cái khối mỡ béo thành khối cơ. Thành khối cơ bắp. Đấy là cái mà gọi là benefit về mặt sức khỏe, cái lợi tốt nhất. Mà khi mà chất biến những cái khối chất béo đó, mỡ trong người mình ấy, thành khối cơ, thì mình nặng lên chứ không phải mình nhẹ đi. Tại vì những khối cơ đó nó rất là nặng.
Đúng rồi.
Và thế cho nên nếu mà mình chỉ là tập thể dục với mục đích để giảm cân thôi, mà không quan tâm gì đến vấn đề ăn uống cả, ăn uống vẫn cứ thoải mái, nghĩ là tôi cứ ăn thoải mái đi rồi tôi tập là xong, thì mình sẽ không đạt được mục đích giảm cân. Cho nên phải tập thể dục phải kết hợp với chế độ ăn uống.
Ok, vậy thì bây giờ Quỳnh mời cô Quỳnh Như. Hình như lần này là cô Quỳnh Như có cho đố vui không em ạ?
Dạ vâng, thì mình bắt đầu mình lại quay trở lại cái đố vui. Mình cũng vừa vui mà mình vừa cũng để biết thêm. Thì tôi xin đọc các câu hỏi đố vui lần này. Thì như mọi khi thì tôi cũng có hai câu. Câu thứ nhất là uống một lon soda sẽ càng khát hơn, vì câu A là trong soda có muối, câu B là trong soda có muối và đường, câu C là trong soda có muối, đường và caffeine. quý vị chọn câu nào, A, B hay C?
Và phải lý giải phải không ạ?
À, nếu lý giải được thì tốt quá.
Ok.
Câu thứ nhất.
Dạ.
Quên, nó cần đọc lại không ạ?
Ok. Nói tóm tắt lại là mình uống một lon soda sẽ khát nước hơn, sẽ cảm thấy khát hơn sau khi uống một lon soda. Vì lý do nào? A, trong soda có muối. B, trong soda có muối và có đường. C, trong soda có muối, có đường và có caffeine.
Đó. Câu thứ hai là chị Tâm đi chợ mua bánh crackers cho cô tí 4 tuổi. Chị đọc trên nhãn hộp bánh thấy có đường 2 fructose corn syrup nên không mua vì sợ bé ăn vào dễ bị béo phì hoặc tiểu đường. Chị tìm mua loại bánh khác có đường hóa học cho con ăn. Chị Tâm làm vậy có đúng không và tại sao?
Câu này thì hơi rắc rối đấy. Hơi phải động não nhiều đó. Quyên xin lặp lại. Chị Tâm đi chợ mua bánh crackers cho cô tí 4 tuổi. Chị đọc trên nhãn hộp bánh thấy có đường 2 fructose corn syrup nên chị không mua vì sợ bé ăn vào sẽ dễ bị béo phì hoặc là tiểu đường. Vì vậy chị tìm mua loại bánh khác có đường hóa học cho con ăn. Chị Tâm làm vậy có đúng không và tại sao? Chà, cái câu tại sao này nó hơi nặng đấy. Xin quý vị, rất mong là sẽ rất nhiều quý vị gọi vào để mà đáp hưởng ứng cái cuộc tham gia cái cuộc đố vui dinh dưỡng này. Quý vị có thể trả lời bằng cách gọi cho ICAN qua số điện thoại 408-509-8025, 509-8025, hoặc gửi email về nutritionican@gmail.com trước ngày 15 tháng 4. Quý vị nào có câu trả lời đúng nhất, hay nhất và nếu mà cần thiết mình phải quyết định thì sẽ chọn cái người sớm nhất sẽ trúng giải và nhận được một món quà nhỏ gift card từ ICAN. Phải không ạ? Một lần nữa Quyên xin đọc lại số điện thoại để quý vị gọi vào: 408-509-8025, 509-8025. Và sẵn đây Quyên cũng xin hỏi một câu. Quyên xin được thưa với quý vị là có nhiều quý vị gọi vào và đề nghị là chúng tôi tổ chức chương trình mà nói chuyện về dinh dưỡng này trên TV. Thì không biết là quý vị nghĩ chương trình đối với dinh dưỡng của chương trình dinh dưỡng của cô Quỳnh Như đó, thì không biết là quý vị nghĩ như thế nào, có nên hay là không? Và nếu quý vị nghĩ là nên làm trên TV thì quý vị nghĩ là nên làm ở đài TV nào? Quyên xin rất mong sẽ nhận được nhiều cú điện thoại, nhiều lời đóng góp ý kiến của quý vị. Số điện thoại là 408-509-8025 hoặc là 509-8788. Kính thưa quý vị, vừa rồi là buổi nói chuyện với cô Quỳnh Như về đề tài dinh dưỡng và chủ đề là đường. Thì thưa quý vị, cô Quỳnh sắp tới đây, ICAN sẽ lại mở một khóa hội thảo phụ huynh giúp con vào đời, dành cho ông bà, cha mẹ và những vị nuôi dạy trẻ con trong lứa tuổi 10 tuổi đến 17 tuổi. Chương trình hoàn toàn miễn phí, bao gồm 4 thứ bảy. Mỗi thứ bảy như vậy là từ 10 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ rưỡi trưa tại Thư viện Seven Trees, bắt đầu là ngày thứ bảy 18 tháng 4. Chương trình sẽ bao gồm các chủ đề: tìm hiểu sự phát triển tâm sinh lý của lứa tuổi dậy thì, cách nói chuyện với con, phương pháp kỷ luật và khen thưởng, quản lý thời gian, giúp con học tốt ở trường và chuẩn bị lên đại học. Và đặc biệt cũng sẽ có đề tài dinh dưỡng của cô Quỳnh Như. Thưa cô Quỳnh Như sẽ hướng dẫn phụ huynh về đề tài dinh dưỡng và sẽ quản lý toàn bộ chương trình. Mọi chi tiết liên lạc ghi danh xin quý vị gọi về cho cô Quỳnh Như 408-509-8025, 509-8025. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.